Vâng, thưa quý vị khán giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Miley xin được kính chào quý vị khán giả ở khắp bốn phương đang theo dõi các chương trình của Đài Phát thanh Việt Nam. Đi từ Oklahoma City, tiếng nói của người Việt và không nhận cộng sản. Thưa quý vị, bây giờ là 8 giờ tới. Tôi mời quý vị đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Mời quý vị đến với chương trình thời sự hàng tuần được thực hiện bởi ông Đỗ Vân từ Austin, Texas và phối hợp với Miley từ Oklahoma City. Miley xin được kính chào ông Cúc Long.
Kính chào cô Miley, kính chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Vâng, thưa ông Phúc, thấm thoát đã một tuần trôi qua, giờ đây chúng ta lại trở lại với chương trình thời sự hàng tuần. Và thưa ông, trong tuần lễ vừa qua, mặc dù Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ là ông Donald Trump đã chính thức xác nhận đắc cử vào ngày 8 tháng 11 vừa qua, tuy nhiên trong những tuần vừa qua, cái vấn đề xây dựng một bức tường biên giới để ngăn cách giữa Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ vẫn là vấn đề chính. Và có nhiều người cho rằng Tổng thống đắc cử Donald Trump muốn làm việc này vì ông có cái vấn đề gọi là kỳ thị di dân. Thì vấn đề này đúng hay không, thưa ông?
Thưa cô, thưa quý vị thính giả, khi mà ông Donald Trump đưa vấn đề này ra trong cái lịch trình khi mà ông tranh cử đó, thì phía dân chủ của bà Hillary Clinton là phao vu lên và kết nối và cái nhóm truyền thông phải tả họ lên án ông Trump là kỳ thị di dân, và họ đã vận động những người mà di dân, ngay cả những người di dân Việt Nam hợp pháp chúng ta, họ cũng vận động, họ cũng xuyên tạc cái lời nói đó để họ coi là ông này là một người cực đoan chống lại tất cả những di dân. Và họ còn, cái tờ báo của Việt Nam, một vài cái nguồn của Việt Nam còn phao vu lên rằng là ông Donald Trump sẽ đuổi tất cả di dân Việt Nam về. Thì tôi thấy một cái chuyện buồn cười, bởi vì cái nhóm truyền thông của dân chủ phe tả đó, họ quên rằng là mấy năm trước đây khi bà Clinton bà ra tranh cử với ông Obama đó, thì bà cũng đặt vấn đề là xây một bức tường. Thì bây giờ đó, ông Trump là đối thủ của bà, kêu xây dựng một bức tường, thì lại bị kêu là coi như là kỳ thị với di dân. Thì tôi không hiểu là họ muốn nói ngược nói xuôi gì cũng được. Nhưng mà thưa quý vị, thực ra thì họ đã lầm. Bởi vì ông Trump không có chống lại di dân, mà ông chỉ chống lại cái sự di dân bất hợp pháp. Cái chữ bất hợp pháp mới là cái nghĩa chính ở trong cái sự ở trong cái ý điểm của ông Trump đưa ra. Thì không phải chỉ có ở Mỹ thôi, mà hiện nay nước Anh đó, thưa quý vị, họ cũng đã khởi công xây dựng một bức tường. Bức tường này nằm ở phần phía bắc của hải cảng Calais của Pháp. Và cái mục đích cũng là ngăn ngừa các di dân bất hợp pháp họ đang tràn vào nước Anh. Và cái bức tường của Anh á, thì nó ngắn hơn, cho nên nó chỉ tốn 3 triệu đô la và sẽ hoàn tất vào cuối năm nay. Nó, cái bức tường này cao là khoảng 4 mét, tức là 13 feet, và dài khoảng một cây số mà thôi. Nó bao vây quanh cảng ở Calais và cái lối vào của cái đường hầm xuyên biển từ Pháp qua Anh. Trước đây đó, ở tại đây cũng đã có những cái hàng rào, nhưng mà không đủ để mà ngăn chặn hàng chục ngàn người tìm cách xâm nhập mỗi năm. Và cái số người di dân, quý vị biết là ở tại họ tụ tập ở tại cái vùng Calais, họ lập ra một cái khu ở trong đó, dựng lều ở trong đó, nó gọi là jungle, tức là cái rừng đó, thì họ lên đến hàng chục ngàn người. Và họ sống trốn tránh ở trong này đến nỗi mà sau này chính phủ Pháp phải đưa cảnh sát đến để giải tỏa. Và cái số này từ đâu ra thì quý vị biết đa số là từ dân Bắc Phi và các nước Ả Rập. Và cũng có một số dân nhập lậu từ Á Châu, và trong đó có những số một số người Việt Nam đến từ các tỉnh phía Bắc Việt Nam. Những cái người bất hợp pháp này họ sống trong cái thời gian họ sống đó là không có cái phương tiện gì, không làm băng gì. Cho nên họ dùng các cái chướng ngại vật để chặn các cái xe vận tải để leo lên cướp bóc hàng hóa ở trong xe. Và Pháp đã phải đưa đến đó hơn 2.000 cảnh sát để chạy dọc theo cái con đường đó, nhưng mà vì cái số cảnh sát quá ít so với cái số dân tị nạn nên cũng không mấy hiệu quả. Thì ngoài nước Anh mà tôi vừa kể ra thì quý vị biết là tại Hungary cũng đã xây một bức tường biên giới dọc theo biên giới tiếp giáp với Serbia, và nước Áo tức là Austria đó cũng loan báo họ sẽ xây dựng một bức tường biên giới tiếp giáp với Hungary. Tức là tất cả những cái bức tường này là để chặn con đường đi của những cái người di dân từ vùng Ban Căn đi vào xâm nhập vào nước họ. Và quay về Á Châu thì quý vị biết ngay cái người Việt Nam chúng ta cũng đang bị cái Campuchia họ phàn nàn về vấn đề di dân bất hợp pháp. Cho nên Campuchia đó vừa qua cũng có ý định xây dựng một bức tường biên giới dài 1.228 cây số. Cái ông mà Kem Sokha, tức là ông phó chủ tịch của một cái đảng cứu nguy dân tộc Campuchia, tức là một cái đảng đối lập hiện nay ở cái nước Campuchia đó đó, thì đã nói rằng chính sách của đảng này là sẽ tương tự như chính sách của Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump. Nhưng mà ông có than phiền rằng ông chúng ta không có thể nào có đủ tiền để xây một cái bức tường như ông Trump được. Bởi vì ông nói rằng là chúng ta không có tiền, cho nên ông không chắc rằng Việt Nam có chịu trả tiền để cho cái kế hoạch xây bức tường của ông hay không. Nên cái chính quyền của đảng của ông đó, thay vào đó thì họ sẽ tập trung vào cái việc phát triển ở biên giới, đem nhiều người dân tới dọc sống theo biên giới để coi như là một cái bức hàng rào bằng người. Và họ sẽ xây dựng các cái tuyến đường biên giới dọc theo biên giới. Thứ hai là họ phải xây dựng những cái chợ búa chùa chiền và tạo công ăn việc làm, nhà máy và phát triển công nghiệp ở biên giới đó. Thì thưa quý vị, trong những năm qua, vấn đề người Việt nhập cư bất hợp pháp vào Campuchia đã giảm cái mối lo ngại cho chính phủ Campuchia. Chính quyền Campuchia đó họ đã trục xuất hàng ngàn người Việt Nam và cấm người dân dọc biên giới Campuchia để cho người Việt Nam thuê đất mà canh tác. Và cái vấn đề tranh chấp biên giới Việt và Miên này đã dẫn đến những cuộc đụng độ xô xát giữa người dân ở hai bên biên giới và có khi có sự can thiệp của cảnh sát và lính của hai bên. Thì cuối năm ngoái thì chính phủ hai bên đã cho biết là họ đã hoàn thành được 90% những cái việc mà phân định cái và cắm những cái cọc biên giới ở hai nước. Và thưa quý vị, cũng chỉ còn hơn một tháng nữa là chấm dứt hành pháp Obama. Nhưng mà mới đây thì có tin rằng là người Mỹ đó sẽ nhận người tị nạn mà nước Úc đã từ chối. Thưa quý vị, những cái người tị nạn này đa số là những người dân Hồi giáo từ các miền Nam Á. Trong đó có một số dân của Myanmar, của Bangladesh, Pakistan và có một số dân Ả Rập. Thì cái số này á, là họ đã bị được người Úc, nước Úc đã cấm họ nhập cư vĩnh viễn vào Úc. Cho nên nước Úc đã đưa họ sống tại hai cái đảo Papua New Guinea và Nauru. Và hiện nay thì nước Úc đang yêu cầu là nước Mỹ nhận những người này. Và nước Mỹ thì bây giờ ông Tổng thống Obama, ông đã làm một cái màn cuối cùng trước khi ông rời, là ông chấp nhận cho cái số dân tị nạn này. Thì thưa quý vị, nước Úc ấy là một cái nơi mà người tị nạn Việt Nam chúng ta đến rất là đông từ sau khi Cộng sản chiếm miền Nam. Nhưng mà về sau này, cái số tị nạn về sau này thì nó đến từ Nam Á, và dĩ nhiên những người này đều đến bằng cái đường biển cả, và họ đa số là họ là tín đồ của Hồi giáo. Thì quý vị cũng biết là nước Úc và nước New Zealand là hai nước mà có một cái thái độ rõ ràng, minh bạch và cứng rắn nhất đối với những người dân Hồi giáo này. Họ đang nghiêm khắc đến nỗi mà họ tuyên bố rằng đây là một nước tự do, quý vị muốn đến nước tự do thì quý vị phải chấp nhận cái điều kiện sống của chúng tôi, văn hóa của chúng tôi, chứ quý vị không được áp đặt cái văn hóa của quý vị vào cái xã hội của chúng tôi được. Thì hiện nay thì ông John Kerry, tức là ngoại trưởng của Mỹ, đã đến New Zealand để xác nhận cái thỏa thuận mà nhận cái số người di dân đó. Thì chúng ta chưa biết cái con số đó là bao nhiêu người. Và ông Thủ tướng Úc thì ông có tuyên bố rằng là ông biết rằng là qua cái hành động đó, đó thì sẽ có những cái người buôn, kẻ buôn người sẽ lợi dụng những cái thỏa thuận đó để mà đưa tiếp tục người vượt biên. Cho nên nước Úc đã hiện nay đã có một cái sự là đưa hải quân ra tuần tiễu trên biên giới và lập những cái đội phản ứng nhanh để truy lùng các cái thuyền vượt biên đó. Thưa quý vị.
Dạ vâng, thưa ông, xin nói về những cái người dân tị nạn, di dân. Thì trong thời gian vừa qua thì có lẽ không ai mà chưa nghe đến tên và thủ tướng của Đức là bà Merkel Bà là người đầu tiên đã tuyên bố nhận gần cả 800.000 người hay là gần 1 triệu người di dân. Và có một thời gian không lâu thì những chính người di dân đã trở thành một cái vấn nạn cho Đức hiện nay. Và thưa ông có thể cho quý vị khán giả biết là cái động cơ nào khiến cho bà Merkel vừa mới tuyên bố một cái quyết định rất là quan trọng liên quan tới vấn đề di dân tại Đức hay không thưa ông?
Thưa cô dùng cái chữ vấn nạn thì tôi nghĩ là nó hơi nhẹ đấy. Tôi dùng cái chữ đại họa, bởi vì cái số người di dân Hồi giáo tại Úc hiện nay nó lên tới con số hàng triệu. Bởi vì cô nhớ là có một đợt thì bà năm ngoái đây thì bà đã nhận 800.000, và cộng cái số mà có mặt từ trước nữa thì chúng ta biết con số nó hơn 1 triệu rồi. Và thường ngày chúng ta cũng đọc trên báo, chúng ta thấy những cái đám dân tị nạn Hồi giáo này nó quậy phá cái xã hội Đức vô cùng. Nó la liệt, nó ăn nằm la liệt ở những công viên, những đường phố. Nó đòi hỏi những cái tiện nghi như chính người dân ở trong nước Đức. Rồi ngoài ra thì nó là tại vì cái văn hóa nó khác biệt, cho nên ra đường nó, thưa quý vị, nó hiếp dâm người đàn bà Đức, phụ nữ Đức, và có khi nó hiếp dâm cả những cái đứa trẻ 9-10 tuổi nữa. Tức là nước Đức đã đến cái mức mà không thể chịu nổi được. Và cái bà Merkel này ấy, là bà là một người trước đây là cực tả, thì bà đã nhận cái đó, bà đã nhận hàng triệu người vào Đức. Nhưng mà bây giờ thì thấy qua một cái thời gian là thấy là không có chấp nhận được rồi. Bởi vì á, người dân Đức họ đã phản ứng rất là mãnh liệt. Và một cái đảng đối lập của bà hiện nay đang thắng thế ở trong cái cuộc bầu cử. Phải nói bà sợ là bà sẽ mất phiếu và cướp đảng đối lập đó. Cho nên bây giờ bà lại thay đổi 180 độ. Tức là bà đang mở cái vòng tay rộng, nó đón hơn 1 triệu di dân Đức. Và bây giờ thì bà khép vòng tay lại và bà bắt đầu là tìm cách để tống ra. Thì vừa rồi bà tuyên bố là bà sẽ trục xuất khoảng 10% số dân tị nạn mới đây, tức là trong cái năm vừa rồi đó, là khoảng 1 triệu người, thì bà sẽ trục xuất 100.000 người. Bà làm cái chuyện đồng trời đó, đó là chúng ta thấy là giống như là một cái sự thay đổi flip-flop rất là buồn cười. Và cũng là do những cái sự khốn nạn của cái bọn di dân Hồi giáo mà nó làm cho cái quần chúng Đức đến cái lúc mà phải gọi là phẫn nộ. Thì thưa quý vị, bà Merkel có nói trong một cái buổi hội nghị tuần vừa qua là bà dự tính mời ra khỏi nước Đức 100.000 di dân trong năm nay, tức là 2016. Thì tôi không rõ bà có làm kịp hay là áp dụng cho năm 2017. Thì trong cái số 100.000 đó là có 1/3 là bắt buộc phải trục xuất ngay. Và bà yêu cầu các cái địa phương trục xuất ngay những người mà cái đơn xin tị nạn đã bị bác bỏ, và khi cần thì họ có thể được dùng đến cái vũ lực. Và đặc biệt thì bây giờ bà lại không chấp nhận được những cái người trẻ từ cái nước Afghanistan đến Đức nữa, bởi vì chắc là cái bọn này nó quậy quá. Thì trước khi mà nước Đức mà tuyên bố trục xuất đó, thì quý vị biết nước Anh cũng đã từng trục xuất nhiều di dân bất hợp pháp từ các nước Trung Đông. Mấy tháng trước đây chúng ta có nghe tin là nước Anh đã đưa ra tòa và giam giữ cái tên trùm Hồi giáo khủng bố nằm vùng, tức là tên Anshan Churari. Cái tên này là người gốc của Pakistan và coi như là thủ lãnh của cái nhóm Hồi giáo cực đoan. Trước khi mà nó bị bắt thì nó vẫn sống ung dung thảnh thơi ở giữa lòng thành phố London, đi lại một cách tự do và được kêu gọi đồng bọn chúng nó là không đi làm ở nhà, hưởng mọi thứ trợ cấp, lợi dụng mọi thứ trợ cấp của nước Anh. Và nó đã tuyên bố một câu rất là rõ ràng, nó bảo cộng sản thì đã chết rồi, tư bản thì đang chết, chỉ có Hồi giáo mới là tương lai của nhân loại. Và thưa quý vị biết là từ năm 2001 cho đến năm 2011, tức là chỉ trong vòng 10 năm thôi, thì cái dân Hồi tại Anh nó tăng gấp đôi. Trước đây là 1 triệu rưỡi, sau này lên là 2 triệu 7. Thì cái bọn này là toàn là bọn nhập cư lậu. Và trong cái số này đã có hàng ngàn đứa đã rời nước Anh để đến Syria gia nhập vào cái lực lượng của ISIS. Thì thưa quý vị, đó là những cái chuyện mà chúng ta thấy xây dựng cái bức tường để ngăn chặn di dân bất hợp pháp không phải là cái việc mới làm, và cũng không phải là việc chỉ có một mình ông Trump làm và tuyên bố thôi, đó thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông rất là nhiều khi nói tới lễ giáo. Thì Mai thấy rằng nó là một cái quốc nạn cho phía bên Âu Châu như ông vừa mới trình bày. Và ngay tại Hoa Kỳ hiện nay cũng đang phải đương đầu với những cái khó khăn tương tự, mặc dù tầm mức không có lớn bằng Âu Châu. Chẳng hạn như hôm thứ Hai vừa rồi đã có một vụ xảy ra tại trường đại học ở Ohio State University. Không có lòng cho khán giả nghe về cái sự việc xảy ra như thế nào và nó liên quan tới thời gian như thế nào thưa ông?
Vâng, thưa cô, chắc là cô và quý vị thính giả cũng nhớ năm ngoái đây ở tại Nice, ở tại Pháp, khi họ đang tổ chức một cái lễ hội ở tại một cái thành phố, thì có một tên, một không phải một nữa mà nhiều tên Hồi giáo, nó đã lấy cái xe vận tải và nó chạy trên đường, nó đâm chết hàng chục người. Hình như tôi nhớ con số chết thì như lên tới 70 người thì phải, hay là hơn nữa. Thì hiện nay đó, cái tên mà thủ lĩnh ISIS đó, nó đã kêu gọi những cái người Hồi giáo ở tại nước Mỹ này á, là hãy tiến hành những cái cuộc khủng bố và sáng kiến của cuộc khủng bố đó. Thì vừa qua hôm thứ Hai vừa rồi đó, thì có một tên sinh viên dân gốc Somalia. Thì quý vị, cái dân Somali này hiện nay nó đang sống ở trong cái vùng Twin City do ông Obama đưa nhập cư hàng trăm ngàn người vào sống cư ngụ trong cái thành phố Twin City, tức là thành phố St. Paul và Minneapolis thuộc tiểu bang Minnesota. Thì tôi sẽ nói sao. Thì cái tên này á, là nó đang theo học vào trường đại học Ohio State University. Và thứ Hai vừa rồi thì nó dùng xe hơi, nó chạy đâm vào cái đám sinh viên ở đó. Và sau đó thì nó nhảy xuống xe và nó dùng dao để nó chặt, nó chém. Thì kết quả có 11 người bị thương, may là không có ai nghĩa là bị chết. Và ngay lập tức thì cảnh sát chỉ trong vòng 2 phút sau khi nhận được cái cảnh báo thì đã đến để mà hạ sát tên khủng bố này. Thì cái tên này tên là Abdul Razak Ali Afan, là dân Somali Hồi giáo. Tên này rời Somali đến sinh sống ở Pakistan trước vào năm 2007. Rồi nó ở đó 7 năm, đến năm 2014 thì mới được Mỹ cho vào định cư. Thì nó được đến sống chung với cộng đồng Somali ở tại Columbus, Ohio trước. Và trong một cái trang Facebook của nó thì nó có viết lời kêu gọi Hoa Kỳ phải ngưng can thiệp vào các nước khác, đặc biệt là không được can thiệp vào các nước Hồi giáo. Và nó đã viết một câu rất là hỗn như thế này. Nó viết là vì Allah, chúng tao sẽ không để cho chúng mày ngủ ngon nếu chúng mày không để yên cho Hồi giáo. Chúng mày sẽ chẳng sống được để mở tiệc tùng mừng những ngày lễ đâu. Thì trong một vài cái postcard ở trong cái Facebook thì tên này cũng nhắc đến sự kiện Aleppo, Syria và cả cộng đồng Hồi giáo thiểu số ở Myanmar nữa. Và tên này khi mà tên cộng sản độc tài ở Cuba mới chết thì tên này cũng đã viết, có viết những câu coi như là ca ngợi cái tên Fidel Castro này là anh hùng. Thì thưa quý vị, tôi trở lại cái chỗ mà cái vùng mà của tiểu bang Minnesota tôi nói là Twin City đó, tức là hai cái thành phố nó gần nhau đó, là hai thành phố St. Paul và Minneapolis đó. Thì nơi đây có được khoảng hơn 100.000 dân Hồi giáo Somali. Mà quý vị biết Somali, quý vị xem cái cuốn phim Black Hawk Down đó, là cái nơi mà một cái toán cảm tử của Mỹ đã đến và để cứu một cái toán, một cái đám phi công mà lính Mỹ ở đó bị bắn rớt một chiếc trực thăng Black Hawk. Thì đó là một cái xứ rất là hỗn loạn, và Hồi giáo và những cái phe phái Hồi giáo nó đánh nhau, và đó là cái xứ mà nó chống Mỹ mạnh nhất, cũng như đó là cái xứ mà xuất phát như cái bọn bọn hải tặc đi cướp những cái tàu thuyền buôn nó chạy ở trên tâm cái vùng biển ở ở cái góc của cái nước Somali, bên kia là Saudi Arabia đó. Thì là cái bán đảo Sinai đó. Đó thì thưa quý vị, thì cái dân mà Hồi giáo Somali là phải nói nó vừa ác, nó vừa gọi là vừa sơ khai, vừa man khai, vừa ác. Và chúng nó đã đến tại Mỹ này, một thành phố, ở trong một cái thành phố đó chúng nó lập ra những cái gọi cái vùng gọi là no go zone, tức là cái vùng mà chỉ có chúng nó với nhau thôi. Cảnh sát muốn vào đó và nhà báo muốn vào đó đều rất là ngại ngùng, rất là lo sợ, bởi vì nó có những đôi mắt vú vò nhìn họ và cái khuôn mặt biểu lộ một cái ác cảm. Cho nên chúng ta thấy rằng là chính Chính phủ Hoa Kỳ trong thời gian qua đã đưa Hồi giáo, đưa tổ cực đoan này này vào trong đất nước của chúng ta. Thì chúng ta biết rằng trước đây vào tháng 6, cũng là cách đây là khoảng 6 tháng, thì có một tên Hồi giáo khác là tên Omar Mateen. Tên này đã đem súng đến một cái bar của những người đồng tính ở Orlando, Florida và bắn chết 49 người và làm bị thương 53 người khác. Thì qua đến tháng 9 thì cũng một tên Somali Hồi giáo khác tên là Dahi Aban đã xách con dao đến gây thương tích cho 9 người dân ở tại một cái mall mua bán ở trung tâm thương mại của St. Cloud, Minnesota. Thì may là nhờ những cái vụ đó đó, cho nên vừa qua thì ông thống đốc Texas của chúng tôi là ông Greg Abbott đã công khai tuyên bố là ông không chấp nhận cái kế hoạch mà tái định cư dân tị nạn của Obama nữa. Và cái câu nói của ông nói như thế này, ông bảo là tôi không muốn trở thành đồng phạm trong việc du nhập khủng bố vào nước Hoa Kỳ. Thì đó là trước tất cả những điều tôi trình bày về vấn đề Hồi giáo tại Hoa Kỳ, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa ông, khi mà nói tới thì dân tị nạn, thì người Việt Nam của chúng ta, tất cả chúng ta đều là những người tị nạn, cho nên chúng ta đã sống qua những cái thời gian rất là khổ ải. Và khi về Hoa Kỳ thì chúng ta nghĩ đây là một cái quốc gia phải nói là hái vàng trên cây, đi ra đường là lượm được liền, ngồi đâu cũng có cơ, đâu cũng có thức ăn thức uống, và người dân Hoa Kỳ phải sống rất là đầy đủ. Thưa ông, theo cái thống kê mới cho thấy thì người dân Hoa Kỳ không có giàu có như là chúng ta tưởng. Ông vui lòng cho quý vị khán giả được biết là người dân Hoa Kỳ họ giàu có thế nào, hay là họ cũng không nhà không cửa như thế nào, thưa ông?
Vâng, thưa cô, tôi có một rất nhiều lần tôi nói với than phiền với những người bạn của tôi nói là nước Mỹ của ngày hôm nay đó nó khác hẳn hoàn toàn với nước Mỹ mà chúng tôi biết được trong 50 năm trước. Bởi vì đúng nước Mỹ 50 năm trước phải nói là thiên đường, dù rằng cái cuộc sống nó không có tiện nghi bằng ngày hôm nay, nhưng mà rất là đầy đủ, rất là khá. Thì cũng trong cái giờ phút mà tôi lên đài nói chuyện với quý vị đây á, thì cái con số nợ quốc gia của Hoa Kỳ nó đã mém con số 20.000 tỷ đô la rồi. Tức là hiện nay là 19.900 mấy chục tỷ đô la, tức là chỉ còn một vài ngày nữa, không biết là cuối năm là nó vượt con số 20.000 tỷ đô la. Và quý vị biết rằng chỉ có trước 16 năm, tức là trước thời ông Bush thì con số này chỉ có 5.000 tỷ đô la thôi. Và ông Bush đã làm cho nó tăng lên đến là 8.000 tỷ, tức là ông chỉ có tăng lên 3.000 tỷ. Nhưng mà từ 8.000 mấy trăm tỷ đó cho đến cuối đời của ông Obama, nó tăng lên đến 20.000 tỷ. Thì quý vị biết là đối với một cái số nợ trong một thời gian làm tổng thống mà nó tăng lên đến 12.000 tỷ thì quý vị nghĩ là nó là những cái nền kinh tế nó như thế nào? Đừng có nhìn thấy bây giờ những cái thống kê cho rằng là thất nghiệp giảm đến 4-5% hay là mức tăng trưởng kinh tế, nhìn vào cái số nợ thì đánh giá được cái nền kinh tế. Nhưng mà cô vừa nói đó thì đúng là cách đây mấy chục năm nước Mỹ là một nước giàu có và sung sướng hạnh phúc vô cùng, và hiện nay thì cũng vẫn còn giàu có và sung sướng ở ngoài mặt. Bởi vì chúng ta đang ở những cái thành phố lớn và chúng ta đang là những người có công ăn việc làm, cho nên chúng ta nhìn thấy cái cuộc sống chúng ta thoải mái. Nhưng mà chúng ta quên rằng là trong khi chúng ta sống đây thoải mái như thế này, thì quý vị biết hiện nay đó là có khoảng là hàng triệu người vô gia cư đang sống không có nhà cửa. Và cái con số này đó là đang ở California thì nó đang tăng lên, và các cái tiểu bang miền Tây thì nó đang tăng lên. Thì chúng ta biết rằng là ông Castro, tức là ông Bộ trưởng Gia cư, cho hay số người vô gia cư ở tiểu bang Washington, tức là về phía Tây đó, tăng 7%, ở Hawaii tăng 4%, ở tại thủ đô Washington DC tăng đến 14%. Và cái thành phố có đông người vô gia cư nhất hiện nay ở tại New York là 73.523 người, kế đến là Los Angeles 43.854 người. Và hiện nay theo con số mà tôi nắm được hiện đến giờ phút này là 549.928 người đang vất vướng ở trên các hè phố, hay là chui rút dưới gầm cầu, hay là đang nằm ở trong các cái công viên. Nhưng mà con số này thưa quý vị không hoàn toàn chính xác, bởi vì có nhiều cái thống kê khác nhau họ dẫn đến con số lên đến gần 1.100.000 người trên toàn nước Mỹ. Và nếu mà trở lại được thời gian năm 1980 ấy, thì con số này chỉ dưới 500.000. Thì cái sự gia tăng của những người vô gia cư ấy, hiện nay đó được coi là cái hậu quả của nền kinh tế bị suy thoái và cái sự khủng hoảng về gia cư, và nó ảnh hưởng đến 1,5 triệu người trong khoảng thời gian từ 2007 cho đến 2012. Thì sau cái sự khủng hoảng năm 2007 thì có khoảng từ 2.4 triệu cho đến 3.6 triệu người rơi vào tình trạng không nhà. Thì trong đó có một số người là mất nhà tạm thời thôi, tức là không đủ tiền trả tiền nhà rồi bị họ kéo nhà đi. Nhưng mà cũng có rất nhiều người là ở trong cái tình trạng không nhà vĩnh viễn. Và hiện nay chính phủ chỉ có khả năng cung cấp nơi tạm trú cho khoảng 60% số người này mà thôi. Thì chúng ta biết là ở tại Hoa Kỳ đó, có gần 80% cái số người không nhà ở trong tình trạng tạm thời. Bởi vì sau đó trong vòng 3 tháng hay là 5 tháng họ có thể tìm ra được một cái nơi cư trú hay là mua được những cái nhà rẻ tiền. Còn cái số phần trăm còn lại, 20% còn lại là những người coi như là hoàn toàn không có gì hết. Thì đối với trẻ em, thành phần trẻ em, chúng ta thấy rằng trong 50 trẻ em của Hoa Kỳ thì có một đứa trẻ là thuộc cái thành phần vô gia cư này. Và năm 2009 ước lượng có khoảng 1,5 triệu trẻ em dưới 21 tuổi đang sống không nhà. Và số người không nhà, thưa quý vị, ở tại càng cao ở tại các cái thành phố đông dân cư như tôi vừa nói là ở New York City, ở Los Angeles, ở Washington DC, Dallas, San Francisco gì đó. Và nếu mà tính ra trong các thành phố thì có đến 73% những người vô gia cư đang sống thành phố, 20% thì sống ở ngoại ô, và chỉ có 7% số người vô gia cư này sống ở tại vùng nông thôn mà thôi. Đó là thưa cô, đó là con số thống kê đó thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn là ông đã phân tích cái số người homeless, nghĩa là vô gia cư tại Hoa Kỳ này. Và thưa quý vị khán giả, dựa theo những chi tiết mà chúng tôi đọc mới nhất đây, thì bên cạnh đó có tới từ trên 35-40% người dân Hoa Kỳ ngày hôm nay người ta nhận tiền trợ cấp food stamp, nghĩa là không có cái trợ cấp hình thức này thì có hỗ trợ cấp hình thức của phía bên chính phủ. Và ngày cái tin mới được ra vào ngày thứ 6 nói rằng là cái nạn thất nghiệp của Hoa Kỳ đang trên đà đi xuống, và nó đã đi xuống tới 4.9%. Thì cái câu hỏi được đặt ra, cái con số có đúng không thưa quý vị? Thì theo các tin chúng tôi, cái số này nó không đúng, là lý do tại sao những cái người mà sau khi người ta đi kiếm việc, cái thời gian người ta ăn tiền thất nghiệp đó quý vị, và hết thời gian họ ăn tiền thất nghiệp và họ kiếm việc làm thì coi như họ rớt ra ngoài sổ, nên họ không có được tính vào cái số người gọi là thất nghiệp. Thì do đó chúng tôi tin rằng cái con số thất nghiệp của Hoa Kỳ mà cho ra vào ngày 6 vừa rồi là không phản ứng sự thật. Và bên cạnh đó, nếu thực sự nền kinh tế của Hoa Kỳ đã hồi phục trở lại, thì lý do tại sao mà chúng ta lại có cái trường hợp những người vô gia cư như ông Phúc vừa mới trình bày. Và bên cạnh đó, để hiểu rõ hơn những cái thành phần vô gia cư hiện đang sống rải rác trên Hoa Kỳ là ai, ông Phúc vui lòng phân tích về vấn đề này chưa?
Vâng, thưa cô, cô thấy là bà Hillary Clinton vừa rồi đi ra tranh cử thì nhắm vào cái thành phần dân gốc Mỹ da đen. Bởi vì trong cái biểu đồ của những người vô gia cư, thưa quý vị, trong 100 người thì có 45 người là dân Mỹ da đen. Và 35%, chỉ có 35% là người da trắng, 12% là dân gốc Hispanic, 5% dân gốc da đỏ, và dân Á Châu chúng ta là tốt nhất, giàu nhất, chỉ có 3% trong cái số người vô gia cư đó mà thôi. Thì thực như cô nói, tức là họ là nạn nhân của sự nghèo khó và thất nghiệp. Họ không tìm được căn nhà vừa khả năng của họ. Và cái khó của tại Hoa Kỳ là khi mà xin làm đơn xin vay tiền để mua nhà đó, thì cái ngân hàng căn cứ vào cái lợi tức hàng tháng xem có đủ tiền để trả hàng tháng ở thường thường. Thưa quý vị, cái mức mà mình trả tiền nhà đó nó lên từ 30-4% cái lợi tức của mình hàng tháng đó. Cho nên đó là những người mà không thể nào có khả năng để trả cái tiền đó, cho nên ngân hàng đã không cho vay tiền mua nhà. Thì đó là cũng là nói lên cái vấn đề tình trạng thất nghiệp mà thấp. Thưa quý vị, thất nghiệp thấp, đúng, có nhiều người có việc làm, Nhưng mà thưa quý vị, đó là những việc làm tạm thời lương kém. Ở đây tôi đã thấy có nhiều người đầu học trường 4 năm ra kỹ sư, ra đủ ngành nghề, sau cùng không có việc làm, đi làm thợ cũng không xong nữa, và sau cùng phải đi làm nhà hàng. Và đã có những cô gái đã học cũng 4 năm rồi, rốt cuộc cũng phải đi làm neo. Thì quý vị biết đó là cái tình trạng mà giải quyết công ăn việc làm của cái chính phủ bây giờ là nó như vậy. Tức là chỉ cho người ta những công việc làm lương thấp và không có đáng kể. Cho nên những cái người lương như vậy, lương kém như vậy thì làm sao họ có đủ tiền để mà để họ vay, họ có đủ lương để họ vay tiền mua nhà được. Cho nên cái tình trạng mà người không có nhà cửa nó nằm ở trong cái tình trạng đó là rất là nhiều. Thì ngoài một cái vấn đề tài chính ra thì chúng ta cũng nghĩ tới những cái yếu tố khác của những người không có nhà, như là có những người bị bệnh tâm thần, những con nghiện, nghiện ma túy, nghiện rượu, hay là những người bị gia đình lạm dụng và ruồng bỏ, hay là những người bị mắc những cái bệnh trầm cảm hay là các cái bệnh nan y khác. Nhưng mà có một điều, trong những cái người mà quý vị thấy đứng ngoài đường, những cụ già đứng ngoài đường mà râu ria bạc, áo quần bẩn thỉu mà tiêu tùy lắm, họ cầm cái bảng là họ xưng họ là Việt Nam vét, tức là cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam, để họ đứng họ xin tiền. Thì quý vị biết là hiện nay trong cái số cựu chiến binh mà sống sót trở về sau cuộc chiến thì có đến 40% những người cựu chiến binh đó là ở vào cái tình trạng không nhà. Thì cái tình trạng này nói lên là vào cái thời mà khi mà chiến tranh Việt Nam chấm dứt đó, thì những người lính Mỹ trở về từ chiến trường Việt Nam không được tiếp đón như những người anh hùng so với những người chiến binh trở về sau đệ nhị thế chiến, hay là những người chiến binh trở về sau cái trận chiến của Iraq, Afghanistan. Bởi vì sao? Bởi vì cái truyền thông phe tả và cái đám mà gọi là phản chiến đó, nó đã làm cho những người này, nó đã bu vào để nó xỉa xói những người này, và nó đã bu khống cho những người lính chiến đấu tại Việt Nam. Nó kêu đây là những cái bọn mà gọi là hiếp dâm, giết người, giết trẻ con. Thì cái bọn đó là ai thưa quý vị? Bọn đó là John Kerry, là Jane Fonda, là Ken Burns, là Tom Hayden, là những cái bọn truyền thông và sinh viên khuyên tả và phản chiến. Và hiện nay bọn chúng nó cũng đang phá rối ở trong các thành phố, cũng chỉ vì cái khuynh hướng phóng túng của họ mà thôi. Đó là cái bọn hiện nay đang đốt cờ, cái bọn hiện nay đang từ chối chào quốc kỳ, cái bọn hiện nay đang cổ vũ cho cái sự diệt bỏ tất cả cái giá trị truyền thống của nước Mỹ. Cái bọn đạo đức giả này nó đòi hỏi quyền lợi cho người nhập cư bất hợp pháp, mở toang cửa biên giới để lấy thêm bọn khủng bố vào truy sát dân mình. Nhưng mà nó không làm một cái điều gì cho chính người dân Mỹ mà đang nghèo khó, đang khó khăn, không có nhà, có cửa. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy, nếu mà nhìn vào cái hoàn cảnh kinh tế ngày nay, những cái nỗ lực để mà giải quyết cái nạn đó không phải là dễ đó thưa cô.
Dạ vâng, thưa ông vừa nói thấy những cái bọn mà hiện nay gọi là chấm chào cờ Hoa Kỳ, rồi kế chính là không treo cờ, đốt cờ vân vân. Thì trong khi mà mình nói, tại mình mường tượng đến những cái thành phần không học, vô ý thức. Nhưng mà mới đây một cái hiện tượng lạ, đó là tại Hampshire College, cũng có liên quan tới cái vấn đề cờ của Hoa Kỳ. Xin ông trình bày cái vấn đề này cho các bạn được biết không?
Vâng, thưa cô, thưa quý vị thính giả, ở tại Hoa Kỳ nó có đến hàng ngàn trường đại học, từ các cái trường đại học lớn nổi tiếng rồi cho đến những cái trường đại học mà nghe là gọi là chỉ cần ghi tên để học, để lấy bằng, để cấp bằng, bằng không có một cái tín chỉ nào hết, tức là không có một cái giá trị nào hết, thì nó rất là nhiều. Thì thưa quý vị, ở tại cái thành phố Amherst thuộc tiểu bang Massachusetts có một cái trường tư. Cái trường này nó chỉ có khoảng 1410 sinh viên mà thôi. Và cái trường này cũng chỉ có 114 người trong cái thành phần giảng dạy mà thôi. Thì cái trường này nó thành lập năm 1965. Mà đặc biệt nói ở đây, tức là cái trường này là một cái trường có khuynh hướng liberal, tức là rất là phóng túng. Nó phóng túng từ cái tư tưởng, từ cái điều hành, và cho đến cái chương trình học cũng phóng túng nữa. Thì ngày 8 tháng 11, khi mà ông Trump được đắc cử vào Tổng thống Hoa Kỳ, thì trường này á, họ đã hạ cái lá quốc kỳ xuống giữa cột, như kiểu là để tan, để phản đối ông Trump, sự đắc cử của ông Trump. Đến ngày 10 tháng 11 á, thì có một vài sinh viên đã leo lên đốt lá cờ, khi lá cờ còn treo lững lơ ở giữa cột. Và qua ngày lễ cựu chiến binh đó, thì nhân viên của nhà tường đã thay lá cờ đốt và cho treo một lá cờ mới lên đỉnh cột cờ. Thì cái lá cờ nằm lên đỉnh chưa được bao lâu thì có một ngày hôm sau thôi thì các thành viên ở trong ủy ban gọi là trustee của trường, tức là những người mà họ quản lý trường đó, họ đã bỏ phiếu hạ lá cờ xuống ở giữa cột cờ trở lại, tức là ở nằm cái vị trí gọi là cờ truy điệu đó. Và ông viện trưởng của trường là ông Jonathan Lash đã giải thích rằng việc treo cờ rũ là để biểu lộ cái sự đau lòng của ông và của những sinh viên đó đối với những cái chết do bạo lực, tức là ý của ông muốn nói là cảnh sát, đang diễn ra ở trong nước và khắp thế giới. Và trong đó thì ông cũng có nói đến là các quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh. Đến ngày thứ hai, 28 tháng 11, 2016 vừa qua, thì ông Lash tuyên bố rằng nhà trường đã quyết định rằng là không có lá cờ nào được treo trong khuôn viên của trường nữa. Và từ đó lá quốc kỳ Hoa Kỳ đã bị hạ xuống khỏi cột cờ. Và cái người phát ngôn viên của trường là ông Comanche đã nói rằng là lá cờ là biểu tượng mạnh mẽ của sự sợ hãi mà đang ám ảnh họ suốt cuộc đời, bởi vì thành viên cộng đồng này, tức là cộng đồng xung quanh cái trường đó, là những người dân da màu, cho nên họ cảm thấy bất an ở trong cái xã hội Mỹ này. Thì liền sau khi mà họ làm cái việc đó, thưa quý vị, thì cựu chiến binh, có cả ngàn người cựu chiến binh trong vùng đó, họ đã kéo đến và họ đã biểu tình ở đó, họ trương cái lá cờ lên để mà họ phản đối cái sự mà gọi là vô cảm của trường đối với lá cờ. Thì có một vị dân biểu tiểu bang, ông này cũng là một cựu quân nhân, ông John Veris, đã kêu gọi viện trưởng này phải treo lá cờ ngay lập tức. Và ông nói với phóng viên CNN rằng chức vụ viện trưởng của ông ta chả là cái thá gì cả. Việc cấm treo lá quốc kỳ là một cái việc làm vô căn cứ và hèn hạ và vô ơn. Và ông đã nói, ông viết một cái lá thư cho ông viện trưởng Les. Ông nói rằng ông có cần tôi nhắc lại cho ông rằng những cái chuyện thảo luận quanh các nhóm của ông chẳng có ý nghĩa gì nếu không tôn trọng sự hy sinh của những người lính và các cựu chiến binh. Ông hãy cho treo lại lá cờ ngay lập tức. Thì vì cái việc làm của trường này đương nhiên đã gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng nữa, tức là trên các Facebook, trên các trang mạng họ đều đặt vấn đề, họ nói là để tỏ tình liên đới với những người lính Hoa Kỳ đã hy sinh, chúng tôi kêu gọi công dân Hoa Kỳ hãy đứng dậy để bảo vệ lá cờ. Thì thưa quý vị, cũng cái việc mà ông Trump thắng cử đó, rồi khi mà một ngày, một vài giờ sau khi mà ông thắng cử đó, thì đã bị đốt cờ, đã bị treo cờ, nghe là cờ rũ. Rồi đến khi mà ông lên tiếng để mà phản đối cái việc mà không tôn trọng lá cờ đó, sau khi mà ông lên tiếng đó trên đài truyền hình đó, và ông nói rằng là những người mà đốt cờ có thể sẽ bị phạt hoặc là tước đoạt cái quốc tịch, thì liền sau đó có một nhóm người đã kéo đến tại cái Trump Tower của ông và kéo đốt hai cái lá cờ Mỹ nữa. Và thưa quý vị, bọn này được người ta nhận diện là cái nhóm được gọi là New York City Revolution Club, và cái nhóm này là có khuynh hướng rất là cực tả. Thưa quý vị, thì cái hành vi đốt cờ như chúng ta cũng có một lần trình bày ở trên đài này, tức là nó dẫn đến nhiều cái quan điểm đối nghịch. Thì có những người cho rằng xé hay đốt cờ là thực hành cái quyền tự do bày tỏ nằm trong cái tu di đán số 1. Bởi vì luật pháp Hoa Kỳ đến nay thực sự ra chưa có cái biện pháp cụ thể và nhất quán nào trong cái việc xử trí hành vi này. Nhưng mà chỉ có một cái là cảnh sát có thể bắt giữ và truy tố người đốt cờ bởi vì cái lý do là họ xâm phạm trật tự công cộng mà thôi. Thì năm 1989, Quốc hội đã thông qua một đạo luật để chống lại việc đốt cờ, nhưng mà liền sau đó thì tối cao pháp viện đã ngăn cản cơ quan công lực thi hành cái đạo luật này, và tối cao pháp viện đã tuyên bố rằng cái đạo luật của Quốc hội này là vi phạm hiến pháp. Thì cũng cái việc cờ này, năm ngoái một sinh viên tại trường đại học công lập University of California ở tại Irvine đã phủ quyết một cái định cấm treo cờ, tức là có một quyết định cấm treo cờ ở đó rồi, nhưng mà cái lãnh tụ sinh viên này đã phủ quyết cái lệnh đó. Thì đó là một cái bước mà chúng ta thấy rất là khả quan. Nhưng mà khi mà Đại học Hampshire hạ cái lá cờ Mỹ này thì chúng ta không nghe họ lên tiếng gì cả. Thì cũng trong tháng 9 vừa qua, có một sinh viên của trường Occidental College ở Los Angeles đã ném lá cờ Mỹ vào sọt rác, thưa quý vị, ném vào sọt rác. Và tên này đã vẽ bày lên cái bức tượng kỷ niệm cái nạn nhân khủng bố, vụ khủng bố Hồi giáo 1981 đó, 11 tháng 9 đó. Đầu tháng 11 cũng có một vụ sinh viên đốt cờ trong khuôn viên của trường Đại học American University ở Washington sau khi có kết quả bầu cử của ông Trump. Và tại California thì có một bà vợ lính và một người lính thuộc quân lục chiến Mỹ là bà Heather Balanti. Ông chồng thì đang chiến đấu ở Trung Đông, nhưng mà ở nhà bà treo lá cờ Mỹ lên thì bị cái tổ chức gọi là Home Owner Association yêu cầu tháo gỡ xuống, nếu không thì sẽ bị phạt. Và chúng ta thấy những cái trường hợp mà các cái Home Owner Association nó kêu gỡ cái lá quốc kỳ nó xảy ra rất là nhiều ở trong năm qua. Và cũng như tại có nhiều trường học đã yêu cầu là chấm dứt việc bắt học sinh đọc cái lời tuyên thệ trung thành với nước Mỹ. Và quý vị cũng biết là cái tên mà cầu thủ football nổi tiếng là cái Kaepernick đó. Thì tên này khi mà toàn đội mở đầu cái trận đánh, toàn đội đứng dậy để nghiêm chỉnh chào quốc kỳ, thì tên này đã quỳ xuống và từ chối chào quốc kỳ. Và sau này khi mà Fidel Castro chết thì tên này cũng là người mà nghĩa là ca tụng Fidel Castro. Thì quý vị thấy nghĩa là nước Mỹ phải nói là cái đám mà gọi là thiên tả nó đã làm loạn rất nhiều. Thì tôi xin kể thêm một chuyện rất là đáng buồn và rất là đáng lên án. Tức là mấy hôm thứ ba vừa qua ở tại hai cái thành phố Pigeon Forge của tiểu bang Tennessee là có một cái cuộc hỏa hoạn mà cho đến nay chúng ta biết là cái số người chết lên tới là 13 người và hàng ngàn người mất nhà mất cửa. Thì trong khi đó trên cái trang mạng Twitter đã có những người vui mừng viết những cái câu rất là đáng phỉ nhổ, bởi vì họ nói là bởi vì những cái người dân Tennessee cái vùng đó đã bỏ phiếu cho ông Trump, cho nên họ nguyên rủa để cho chúng mày chết cháy, sao không chết hết cả cái tiểu bang Tennessee luôn đi. Thì quý vị thấy những cái việc làm như vậy nó không tốt, nó đào sâu cái hố ngăn cách và chia rẽ. Và nếu không nói rằng là nếu mà làm quá lố đi thì cái khuynh hướng cực hữu nó sẽ trỗi lên, và cực hữu thì nó cũng nguy hiểm như cực tả vậy đó, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa ông, Mai Ly xin được mời ông nhìn về cái vấn đề cái cuộc bầu cử tổng thống của Hoa Kỳ đã được diễn ra vào ngày 8 tháng 11. Và trước đó thì ông còn nhớ kỳ mà cái cuộc tranh luận và giữa ông Donald Trump và bà Hillary Clinton, và cái câu hỏi cuối cùng người ta hỏi rằng nếu ông thua thì ông có chấp nhận cái kết quả hay không, thì ông nói rằng là ông sẽ chấp nhận nếu mà ông sẽ không chấp nhận nếu ông không phải là người thắng. Thì thưa quý vị, sau cái đó là liên tục tuần này ngày nào cũng vậy, quý vị mở lên quý vị cũng nghe phía bên tả đó, người ta mắc chửi ông, rồi bọn báo chí truyền thanh truyền hình cũng ông Trump là làm như vậy là phản dân chủ. Thì như vậy vào ngày 8 tháng 11 thì sau cái buổi tối hôm đó là chúng ta đã biết ai là người thắng. Tuy nhiên vào tuần vừa rồi thì chúng tôi được biết là ba tiểu bang trên Hoa Kỳ hiện tại đã có cái bà đại diện của cái đảng Trump đã kêu gọi để đếm phiếu lại vì không có chấp nhận sự thắng cử của ông Trump. Và bên cạnh đó thì chúng tôi được biết là phía bên bà Hillary Clinton, tức là phía bên dân chủ, họ không phải là người đứng ra kêu gọi đếm phiếu lại, nhưng mà họ là người hỗ trợ cho đảng Trump để đến đòi đếm phiếu lại. Thì xin ông hãy trình bày cho quý vị khán giả biết về vấn đề này thưa ông.
Vâng, thưa cô, trở lại cái vấn đề ông Trump khi mà ông tuyên bố, khi mà trong cái cuộc debate cuối cùng đó, khi ông nói rằng nếu mà ông thua thì ông sẽ không có thừa nhận cái kết quả bầu cử. Thì cái câu nói ông có cơ sở, bởi vì trong thời gian đó, hình như là trong cái thời gian đó tôi cũng có đưa lên những cái vấn đề là gian lận bầu cử ở tại một vài nơi, bằng cớ là tại tiểu bang Texas, ở tại thành phố Dallas, xung quanh đó đó, đã có những người họ bầu phiếu cho ông Trump. Nhưng mà khi mà dò ra thì nó lại nhảy qua cái bà Clinton, và cái trường hợp đó đã xảy ra nhiều và được xác nhận bởi những cái người trong cái ban bầu cử có mặt ở đó. Cũng như là cái việc mà bên có những ông thống đốc của các đảng Dân Chủ, họ đã có những cái biện pháp để mong để đưa cho cái số người bầu cử cho bà Clinton nhiều hơn. Ví dụ như tôi cũng có trình bày một ông thống đốc ở Virginia là đòi nghe là cho cái đám tù tội phạm được đi bầu, rồi sau này không đạt được cái mục đích đó thì ông lại cho tha tội cho hàng ngàn tên tội phạm để nó ra nó bầu. Thì cũng như là cái việc ở tiểu bang California cấp cái bằng lái xe cho hàng trăm ngàn di dân bất hợp pháp. Và thưa quý vị, khi mà có cái bằng lái xe thì họ cũng có thể đi bầu. Và ngay chính là ông Tổng thống Obama, ông đã từng nói trên khi ông trả lời một cái cô gái bất hợp pháp, thì ông nói là đi bầu đi, đi bầu thì là có quyền công dân, cứ đi bầu đi, là không có quyền công dân, cứ đi bầu thì cũng như là công dân. Thì chúng ta thấy ông đó nói cái đó là có cơ sở, bởi vì ông biết là trong cuộc bầu cử có những cái sự gian lận. Nhưng mà được cái là bây giờ ông thắng cử, thì bà Clinton thất cử. Và khi bà thất cử thì trong đêm đó bà đã thừa nhận cái sự thua của mình, và bà đã gửi lời chúc mừng ông Trump rồi, tức là chúng ta coi như cây đã lạc rồi. Và cũng như tôi cũng có những người bạn nói với tôi, thôi bây giờ bầu cử xong rồi không nên đặt vấn đề nữa, bởi vì thấy tôi làm hơi bàn tay đối với bà Clinton. Thì tôi nói tôi có hứa, ok, tôi sẽ không nhắc nữa, bây giờ chúng ta nhắm vô cái đường mới là đi, không quay lại chuyện cũ. Nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, bởi vì vừa rồi thì thưa quý vị, cái bà Jill Stein là ứng cử cho cái đảng xanh, bà là không, bà bây giờ có đếm phiếu cách gì đi nữa thì bà cũng là không có thắng, bởi vì bà không được 1% cái số phiếu của cử tri, bà không có cái số phiếu cử tri đoàn nào hết. Nhưng mà bà lại quyên tiền, bà đòi 3 tiểu bang Pennsylvania, Michigan và Wisconsin đến lại phiếu, bởi vì bà cho rằng là những cái máy mà bỏ phiếu bị hack, thì bà đứng ra bà làm thì thôi cũng được, bà làm là đúng là không có danh chính ngôn thuận để đòi, bởi vì nếu bà là người thua như bà tin dân thì bà đòi thì cũng có lý. Đằng này bà chỉ không được 1% phiếu mà bà đòi, nhưng mà bà đòi rồi thì sau này bà Clinton lại nhảy vào để yểm trợ cái việc đòi đếm phiếu đó. Thì chúng ta biết là ông Trump ông đã thắng 306 phiếu cử tri, và bà Clinton thì chỉ có 232 phiếu mà thôi. Thì nếu mà so phiếu phổ thông thì bà Clinton là 62.521.739 phiếu, trong khi ông Trump chỉ có 61.195.258 phiếu mà thôi. Tức là bà Clinton hơn ông Trump khoảng 1.4 triệu phiếu. Nhưng mà thưa quý vị, 1.4 triệu phiếu, chúng ta nhìn lại cái tiểu bang California, ông Trump chỉ có được 3.4 triệu phiếu và bà Clinton đến 7.3 triệu phiếu, tức là bà hơn ông Trump đến 4 triệu phiếu ở tại California. Và tại New York, bà Trump cũng hơn ông Trump đến 1.5 triệu phiếu. Nếu mà chúng ta bỏ hai cái tiểu bang đó ra một bên á, thì tất cả 48 tiểu bang khác là coi như là ông Trump thắng hoàn toàn về cái số phiếu phổ thông nữa. Thì chỉ có hai cái tiểu bang California và New York là họ bỏ cho bà kia, nghĩa là coi như gấp đôi ông Trump. Thì chúng ta thấy rằng cái sự đếm phiếu đó thì cái tiểu bang Michigan á, thì ông bộ trưởng, ông giám đốc tư pháp Michigan đã đưa đơn lên cho tòa án ở Michigan yêu cầu là không đếm phiếu, là bởi vì cái bà Stein không có cái lý do gì mà đòi đếm phiếu hết. Thì cho đến giờ phút này chúng ta biết là Michigan sẽ không đếm. Và cái tiểu bang Pennsylvania thì tôi nghĩ đếm phiếu cũng vô ích, bởi vì cái số phiếu đến đã đến 99% rồi, tức là chỉ còn 1% chưa đến. Thì trong lúc đó ông Trump ông đã thắng bà Clinton là 68.236 phiếu, và cái số phiếu chưa đến có 60.000 phiếu mà thôi. Thì bây giờ tôi nói ông Trump ông chơi một cách rộng lượng, bảo thôi tao cho mày hết cả cái phiếu của Pennsylvania đi, thì bà Clinton cũng vẫn không có đủ phiếu để thắng ông Trump ở tại Pennsylvania. Đó là Pennsylvania. Còn hai cái tiểu bang kia, bây giờ ông Trump bảo thôi khỏi đếm mất công, thôi cho Michigan với Wisconsin cho bà Clinton đi, thì bà cũng chỉ được 26 phiếu đại cử tri mà thôi. Cộng 26 phiếu cộng với là 232 phiếu thì bà vẫn không đạt đủ con số 270 phiếu. Cho nên trong cái 3 tiểu bang đó, dù có đến cách gì đi nữa, cho bà Trump, cho ông Trump thua hết đi nữa, thì bà Clinton cũng không đổi ngược lại cái vị trí. thì tôi không hiểu tại vì sao họ làm cái chuyện đó, bởi vì họ làm chuyện đó tức là họ phải quyên tiền, phải tốn tiền cử tri, và cái ước tính mà tốn vào đó được khoảng 7 triệu, và đó chưa kể là làm rườm rà cho cái hệ thống hành chính của Mỹ nữa, và trong đó có thể là tiền của chúng ta nữa cũng mất nữa. Thì nhưng mà những cái người mà họ nhận định thì họ bảo rằng đây họ biết rằng là cơn vẫy vùng thất bại này, nhưng họ muốn làm như vậy để là liên tiếp tấn công vào cái sự thành công của ông Trump, liên tiếp đặt ông Trump vào cái vị trí như là coi như là bất hợp pháp. Nhưng mà họ biết là cuối cùng thì ông Trump vẫn thắng, và có người mỉa mai nói rằng là bà Clinton sẽ thất bại hai lần trong cái cuộc bầu cử này. Thì chúng ta biết là trong những cái cuộc đếm phiếu của những cái lần bầu cử trước á, thì cũng có một lần đếm phiếu là ở tại Wisconsin á, thì ông Mark Thompson nó có bảo rằng là cuộc đếm phiếu không làm thay đổi cái kết quả cuộc bầu, bởi vì có cái mức mà tối đa, cái số sai biệt tối đa nó chỉ có khoảng 300 phiếu, đó là trong cái cuộc bầu cử năm 2011, thì chỉ có 300 phiếu là sai sót thôi. Thì so với hàng chục ngàn phiếu của các cái tiểu bang Pennsylvania, Michigan và Wisconsin thì cái sự đếm phiếu này nó không có đi đâu cả. Thì đó là cái việc mà chúng ta thấy rằng là hiện nay thì có thể nói là Wisconsin, thưa quý vị, đến giờ phút này Wisconsin đếm phiếu qua trong một ngày rồi, và bà Hillary vỗ tay mừng, bà được thêm một phiếu nữa. Tức là trong suốt một ngày đếm phiếu thì bà Hillary Clinton được thêm một phiếu nữa. Và thì bà muốn thắng ông Trump thì chắc bà phải đếm phiếu 30-40 ngàn ngày nữa thì mới đủ cái phiếu để mà thắng ông Trump. Thì đó là cái ý kiến tôi đó, thưa cô.
Dạ, xin được cảm ơn ông. Vậy nên nhiều lúc chúng ta cũng có để mà phân tích được rằng là không biết là họ nghĩ cái gì mà họ làm như vậy, thưa ông. Vâng. Bây giờ thì Mary mời ông, chỉ còn có 7 phút cho chương trình ngày hôm nay. Mary mời ông hãy cập nhật cho quý vị khán giả được biết trong mấy tuần lễ vừa qua thì ông Trump đã giáo sức làm việc ngày đêm để mà thành lập hội cách của ông ta, thì ngày hôm nay nó đã đi tới đâu rồi thưa ông?
Vâng, thưa cô, mấy ngày hôm qua theo dõi có nhiều tin rất là hay, nhưng mà thì giờ không có, cho nên tôi chỉ nói một cách tương đối thôi, nói gọn lại thôi. Thì chúng ta thấy, nhận xét thấy ông Trump, ông đắc cử xong, ông bỏ qua, gạt qua tất cả những cái bất đồng và xích mích cũ. Đó là một cái điểm tốt đầu tiên. Tức là ông đã mời ông Ted Cruz, ông Mitt Romney vào để mà tham khảo và mời vào cái nội các của ông. Quý vị nhớ là ông Mitt Romney là cái ông mà đã dành nguyên một cái buổi thuyết trình cả tiếng đồng hồ, dành nguyên một buổi chỉ có để chỉ trích ông Trump thôi, chê đủ mọi điều, và thậm chí coi ông Trump là phony, tức là một người nghe là gọi là, bây giờ không biết chữ phony gì sao cho đúng, fake, tức là giả dối đó. Thì đến giờ phút này ông Trump mời vào hai lần rồi, và có một lần đi ăn tối, và bây giờ thì ông Mitt Romney lại khen ông Trump nức nở. Thì chính cái việc mà ông Trump mời ông Mitt Romney này vào để mà tính là mời làm Bộ trưởng Ngoại giao đã gây cái sự phân hóa ngay ở trong cái nội bộ ông Trump, bởi vì có nhiều người đã không muốn ông Romney vào, bởi vì có nhiều người họ muốn những người vào đây là những người phải hết lòng, phải một lòng một dạ và trung thành, chứ không thể một người mà hôm nay này ngày mai kia được. Thì đó là chuyện của Mitt Romney và cái chuyện ông Trump chọn người. Và đến giờ phút này ngày hôm qua thì ông đã tuyên bố ông chọn ông Bộ trưởng Quốc phòng là ông đại tướng Matty, mà ông đại tướng Matty này có cái biệt danh là chó điên, thì cũng giống như Việt Nam Cộng Hòa mình có cái đội quân mà đánh tiền chiến là trâu điên đó. Thì bây giờ ông này cái tên đủ nói lên ông là một người chiến binh như thế nào rồi. Thì ông này sẽ được vào làm Bộ trưởng Quốc phòng. Và chúng ta thấy qua cái truyền hình, chúng ta thấy ông Trump đã chứng tỏ là một người rất là hiếu khách và lịch sự. Chúng ta thấy ông Trump đã ra tận ngoài, mở cửa khỏi cửa nhà của mình, ra tận ngoài hành lang để đón cái người khách của mình vào. Và khi xong thì ông cũng mở cửa đưa người khách ra khỏi hành lang. Thì chúng ta thấy đó là một cái thái độ rất là hiếu khách và lịch sự. Và một cái thắng lợi của ông Trump vừa qua, chưa làm tổng thống thì ông đã điều đình thương lượng với một cái công ty Carrier Corporation để giữ lại cái công ăn việc làm, không đưa qua Mỹ mà giữ lại Indianapolis. Thì cái việc đó để cứu vãn cho được hàng ngàn công nhân khỏi bất việc. Thì cái việc đó dĩ nhiên là bên cái phe tả họ phân tích, họ phê bình, mặc kệ họ, nhưng mà đó là một công việc ông đã làm, ông giữ được 1.000 cái công ăn việc làm ở Mỹ. Và ngày hôm qua thì ông bắt đầu một cái chuyến du hành để đi cảm ơn. Đây cũng là một cái việc mới mà chúng ta chưa thấy các ông tổng thống trước làm, là ông bay đi các cái tiểu bang, các nơi đã bỏ phiếu cho ông để ông cảm ơn. Và đầu tiên tối qua ông đã dừng chân tại Ohio. Và một cái chuyện cuối cùng đó thôi, thưa quý vị, là thua rồi, cay cú rồi, vẫn vẫn còn cay cú. Ngày hôm qua đó, trong một cái cuộc gặp gỡ tại cái trường đại học Harvard, tức là họ tổ chức để mà sau một cái cuộc bầu cử thì họ mời những cái người trưởng ban bầu cử vào đó. Thì ở đó có trưởng ban bầu cử của ông Trump là bà Kellyanne Conway, và cái nhóm mà bên vận động bầu cử của bà Hillary thì có bà Pammeri. Thì cái bà Pammeri cay đắng và gây lộn với cái bà Conway này, và nói những câu rất là xúc phạm vô cùng. Nhưng mà sau cùng tôi nghe bà Conway bà nói một câu: "We win, we win, but we win." Như vậy là đủ rồi.
Dạ vâng, Mali hy vọng rằng chúng ta sẽ nói là không biết là trong tương lai Tổng thống Trump sẽ như thế nào. Nhưng mà ngay cái thời điểm này, thưa quý vị, chúng tôi không nói vì cái lý do là chúng tôi theo phe này hay theo phe khác. Nhưng mà chúng tôi quả thật, trong mấy tuần lễ qua, ông Trump đã có sự hành động phải nói rằng là chúng đáng phục những cái công ty Kelly đó, thưa ông Phúc. Mà nhớ rằng là cách đây khoảng 8 năm về trước, cũng cùng cái thời điểm mà Tổng thống Obama đã thắng cử sau 2 tuần, và trong lúc chờ đợi để chính thức trở thành Tổng thống của Hoa Kỳ, thì nhà báo cũng có hỏi ông về một vài cái vấn nạn của đất nước lúc bấy giờ. Thì ông trả lời bảo, ông bảo là đó là chuyện của chính phủ bây giờ, chưa thấy phim chính phủ của tôi thành hành khách. Cứ chỉ có tưởng tượng thôi. Trong khi ông Trump, khi mà ông nghe cái công ty Carrier là sẽ dọn đi khách, thì chính ông đã bắt tay ông lên. Thưa quý vị, có bao giờ quý vị nghe một tổng thống của Hoa Kỳ mà phải bắt tay cầm telephone và đứt gọi điện thoại nói chuyện với ông chủ công ty của bên kia để yêu cầu đừng có dọn đi, hãy ở lại giữ 1.400 cây job cho người dân địa phương của Indianapolis? Và cái hành động của tổng thống khiến cho công ty đó đã ở lại. Và thứ năm vừa rồi là ông tổng thống đắc cử là ông Donald Trump đã bay qua đó để tiếp xúc trực tiếp với cái ban điều hành của công ty Carrier. Thì Miley không biết là ông Phúc nghĩ sao, quý vị khán giả nghĩ sao, nhưng đối với Miley, nguyên cách hành động đó là Miley đã cảm phục ông, mặc dù trước khi ông gọi là tuyên thệ để trở thành tổng thống của Hoa Kỳ đã, thưa ông Phúc.
Vâng, thưa cô, đúng như cô nói đó, tức là chúng ta ngay tối nay thì ông phó tổng thống đắc cử là ông Pence, thì ông đã nói rằng là cái ekip của ông á đã sẵn sàng bắt đầu làm việc ngay từ khi mà lễ tuyên thệ xong, bước về tòa Bạch Cung thì đã vào cái agenda của họ rồi, tức là họ đã có một cái sự chuẩn bị rất là kỹ, và ngay cả trước khi mà nhậm chức thì họ đã làm được những việc rất là tốt. Thì tôi có một cái niềm hy vọng rằng khi ông làm, ông sẽ có một cái năng lực và một cái nhiệt tình để làm việc phục vụ nước Mỹ này, thưa cô.
Dạ vâng, Mali xin được cảm ơn ông Trọng Công Chức đã đến với chương trình thời sự hàng tuần tối hôm nay. Và Mali cũng không quên cảm ơn quý vị khán giả ở khắp bốn phương đã theo dõi chương trình của chúng tôi trong suốt 60 phút đồng hồ qua. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự hàng tuần tuần tới. Xin kính chào tạm biệt. Dạ, xin chào ông Phúc Trang.
Vâng, xin kính chào cô, kính chào quý vị.